Dạ, xuân tới rồi xuân lại qua, nhưng dư hương của ngày xuân vẫn còn phảng phất trong lòng người dân Việt. Tháng Giêng ăn Tết ở nhà, tháng 2 cờ bạc, tháng 3 hội hè. Trong lúc xuân về, cõi lòng phơi phới, ít ai nghĩ tới ngày mai. Nhưng đến lúc xuân đi qua rồi, nhưng khi lớp người non trẻ nóng lòng chờ đợi sao cho xuân lại chóng trở về, thì lớp người già lại sinh ra suy tư: ngày nào tôi sẽ phải nhường chỗ cho thế hệ đang lên? Tôi còn sống được bao lâu nữa? Nhà nhiếp ảnh Mạnh Đan có chụp một bức hình thần tình. Bức hình trình bày hai nhân vật: một cụ già đang quay lưng đi, một thanh niên đang quay mặt lại. Và tác giả đã đặt cho bức hình ấy một tên không thể khéo đẹp và hùng hồn hơn: quá khứ và tương lai. Thật vậy, quá khứ và tương lai, hay là lớp người già và lớp người trẻ, là hai hạng người ngồi chau lưng lại với nhau. Lớp người trẻ nhìn tới phía trước mặt, lớp người già nhìn về phía sau lưng. Thánh Kinh nói, trẻ thì mộng tới tương lai, già thì chiêm bao về quá khứ. Lớp người trẻ giống như một ngọn suối ngàn, mong mỏi được chảy ra khơi, để tắm mình trong làn thủy triều mênh mông vô hạn. Lớp người già thì lại như mặt biển, ngoảnh nhìn về phía núi rừng xa xăm, nơi phát nguyên các mạch suối. Tôi còn sống được bao lâu nữa? Người ta nói, con cá sấu có thể sống được 250 năm, con quạ, con vẹt có thể sống được 200 năm, con cá măng, cá chép có thể sống được 100 năm. Con rùa đến 100 tuổi vẫn còn xuân, vì nó có thể sống tới 300 năm. Còn tôi, 30 tuổi đã toan về già. Lúc mới được sáng tạo, con người ta sống lâu lắm. Ông Adam thọ 930 tuổi, ông Seth, con ông Adam, thọ 912 tuổi, ông Jared thọ 962 tuổi, ông Noel thọ 950 tuổi, ông Mathusalem thọ đến 969 tuổi. Thời bây giờ, người ta có thể sống được bao nhiêu năm nữa? Theo các nhà sinh vật học, thì mỗi loại có thể sống lâu gấp 7 đến 14 lần số tuổi trưởng thành. Như vậy, tôi có thể sống tới 280 tuổi. Vì thiếu điều kiện, người ta cứ chết lần chết mòn đi. Cho đến bây giờ, đời người không còn được bao lâu nữa. Nhưng khoa học ngày nay hình như đã thành công phần nào trong công việc giành giật sức sống lại cho nhân loại. Theo một bản thống kê, người năm 1850 trung bình chỉ sống được 40 tuổi. Người năm 1900 đã có thể sống đến 49 tuổi. Người năm 1950 sống thêm được 18 năm nữa, nghĩa là 67 tuổi. Người năm 2000 sẽ có thể sống tới 70 tuổi. Tôi, người năm 1996, đang có triển vọng sống tới 68 tuổi hay hơn nữa. Theo một bản thống kê khác, rộng rãi hơn, thì hiện nay số tuổi trung bình của con người trên mặt đất chỉ có 60 là cùng. Dẫu sao, được hưởng 60 cái xuân thu cũng là điều đáng vui lắm. Nhưng đó là nói chung về mức sống trung bình của người thế giới. Tuổi con người ta còn phải lệ thuộc khí hậu, cách tổ chức, các điều kiện sinh hoạt của từng địa phương một nữa. Mức sống trung bình của các nước Bắc Âu, Hà Lan, Bỉ là 68 tuổi, Thụy Điển 65 tuổi, Hoa Kỳ 64 tuổi, Pháp 61 tuổi, Ấn Độ 27 tuổi. Còn tôi, con cháu tiên rồng, sẽ thọ được bao nhiêu tuổi? đến tuổi nào tôi sẽ qua khỏi ngưỡng cửa tuổi thanh xuân mà bước vào biên giới tuổi già. Đừng kể các điều kiện về phương diện sinh hoạt, với không khí nóng lạnh thất thường như ở xứ ta, thiết tưởng tôi sẽ không thọ hơn người Ấn Độ được bao nhiêu. Nghĩ như thế, tôi tự nhiên phát hồi hộp lo sợ, sợ mau tới ngày. Mái tóc chòm đen chòm lốm đốm, hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay. Sợ rồi đây, tóc ngời mai mốt không đen nữa, tuổi trẻ khô đi mặt xấu rồi. Sợ lời chú phán cùng ông Phêrô xưa thực hiện nơi chính mình tôi. Khi còn thanh xuân, con thắt lưng muốn đi đâu mặc ý. Nhưng khi về già, có người sẽ buộc lưng con, đem con đi nơi con không muốn. Và tôi sờ tay lên trán, thấy mướt mồ hôi hột. Thật ra, tuổi nào cũng có điều đáng sợ, tuổi nào cũng có những cái hay mà cũng có những cái dở. Tôi còn nhớ như ngày hôm qua, một cuộc hầu chuyện cách đây đã lâu lắm. Hồi ấy tôi còn là một học sinh nhỏ dại. Một ngày Chủ nhật, đi dạo chơi với các bạn lớn đồng trường, tới một con đường rẽ vào làng, chúng tôi gặp một cụ già đang ngồi bên vệ đường hóng mát. Chúng tôi cúi mình chào cụ. Cụ liền vui vẻ đứng lên, ho một tiếng dài, rồi bắt đầu nói chuyện. Tôi không nhớ câu chuyện nhập đề thế nào, mà cuối cùng cụ trịnh trọng nói: "Các cậu tu hành thế nào? Tôi không được biết. Chí như tôi ở đời, hễ đến tuổi đôi mươi là mong ước cho gặp được một người vợ hiền. Lúc tới độ 40 thì mong cho có được một chút cửu phẩm hay cái gì giống giống như vậy. Từ 59-60 trở đi thì chỉ còn ước được nhiều tiền nhiều của để ăn uống nghỉ ngơi." Như thế, ai mà không thấy rằng tuổi nào cũng có cái hay cái dở riêng của tuổi ấy. Tuổi thanh niên thì phải chiến đấu mãnh liệt với những thúc giục của giác quan. Tuổi trưởng thành thì phải coi chừng tính ích kỷ và lòng ham muốn ăn trên ngồi trước. Đến tuổi ấy, tâm lý con người ta di chuyển từ chỗ đòi hỏi của xác thịt đến chỗ đòi hỏi của trí óc, từ chỗ nhục dục đến chỗ kiêu hãnh. Đến giai đoạn thứ ba, giai đoạn của tuổi già, hai xu hướng trên sẽ nhường chỗ lại cho xu hướng khác, thích hà tiện. Trong tuổi này, con người ta bị chi phối không phải bởi một nội giới, khoái lạc và danh vọng, nhưng bị chi phối bởi ngoại giới, tiền tài. Tại sao khi đã tới mức đường cùng, khi đã gần đất xa trời, con người ta còn ham mê của cải làm chi nữa? Trái lại, lúc còn thanh xuân, lúc con đường còn dài, người ta lại hay phung phá. Một phần cũng vì người thanh niên thấy mình đang mạnh tay cứng chân, còn nhiều khả năng lăn lộn, còn có sức làm được ra tiền, nên tiêu xài xa xỉ, không muốn nghĩ đến ngày mai. Còn người già thấy mình đã hết sức sản xuất, lão lai tài tận, mới sinh ra hà tiện, giữ gìn của cải để được ăn uống nghỉ ngơi như lời cụ già nói trên. Vì chỗ khi về già, con người ta thoát ly khỏi bản thân ra ngoại giới, mà tuổi già thành ra một mối nguy hiểm, một giai đoạn đáng sợ. Các cụ dễ cảm thấy tâm hồn mình trống rỗng, và để lấp chỗ trống ấy trong tâm hồn, dễ đâm ra nghiện ngập, mượn hơi men khói thuốc để khuây khỏa tâm thần. Nhưng người có được một triết lý cao thượng về nhân sinh thì đâu có sợ tuổi già. Đời là một cuộc hành trình về quê hương. Thế giới là nơi chuẩn bị để sống một đời sống khác muôn phần tươi đẹp hơn, là tiền đường bước vào lâu đài vinh quang hạnh phúc. Nếu hiểu biết như vậy, có xác tín như vậy, thì tuổi già đâu có gì đáng sợ. Buổi hoàng hôn là vinh dự của ngày tàn, tuổi già là vinh dự của đời sống làm người trên dương gian. Trong một vở kịch, bản nhạc kết thúc là bản nhạc hay nhất. Trong đời người, Tuổi già cũng là tuổi đẹp nhất vậy. Khi được trông thấy Chúa hài đồng, cụ già Simeon sung sướng hét lên: Lạy Chúa, bây giờ hãy để cho tôi tớ Chúa trở về nhà an nghỉ. Cụ nói như một người nhà nông, sau bao ngày lam làm mệt mỏi, gặt hái xong xuôi, vội tay trở về nhà, hưởng cảnh gia đình ấm cúng. Như một võ tướng, sau những ngày chiến đấu khắc khổ, nằm gai nếm mật, lên đường khởi hoành về kinh thành. Người đời nay ít kính trọng người già lão, vì họ không thích những tập tục, những cổ truyền, những thủ cựu. Họ chuộng những cái gì là cổ, nhưng lại ghét những cái gì là già. Thật ra, tuổi già sánh với văn hóa nước nhà, cũng như trí nhớ sánh với trí khôn. Chúng ta không thể tưởng tượng mà không cậy dựa vào ký ức. Nền văn hóa không thể tiến triển mà không cậy dựa vào các tập tục. Quốc gia cũng không thể phát đạt, không thể cường thịnh, không thể trưởng thành mà không cậy dựa vào các bậc lão thành. Cho nên, cha ông chúng ta ngày xưa rất kính trọng những người cao tuổi, gọi bằng các bậc phụ huynh, và coi như vinh dự của giống nòi vậy.